SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, mới đây, hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN cộng với các cường quốc như Hoa Kỳ, Úc và Trung Quốc đã kết thúc. Theo giới quan sát thì dường như nghị trình của cái hội nghị đó bị chi phối bởi những cái chuyện bên ngoài của khối, bên ngoài khối ASEAN. Thì thưa anh, câu hỏi đặt ra ở đây, liệu khối ASEAN có tham gia cái tiến trình xây dựng một cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do mà Mỹ và các nước đồng minh khác, trong đó có cả Úc, muốn thấy xảy ra hay không thưa anh?
Vâng, anh Quốc Vinh vừa đề cập đến cái hội nghị ASEAN cùng với các cái quốc gia đối tác ở Singapore trong ngày 14-15 vừa qua. Và quả nhiên các cái quan sát viên đều nhận thấy dường như là cái nghị trình của cái hội nghị ASEAN lần này bị phục kích. Nói một cách nó mang cái tính hình ảnh là như vậy. Bởi một số các cái vấn đề nó ít quan hệ đến cái khối 10 quốc gia Đông Nam Á là ASEAN hơn là cái tình hình chung về an ninh ở trong khu vực, như là các cái vấn đề về an ninh ở Biển Đông, hoặc là cái quan niệm mới về cái khối gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương vân vân. Và rõ ràng cái quan niệm mới Ấn Độ Thái Bình Dương nó đặt Asia, cái khối ASEAN vào một cái vị thế phải có những cái đối sách nó tương xứng để một mặt duy trì cái sự ổn định và hòa bình ở trong khu vực này, một mặt là để bảo vệ những cái quyền lợi của các cái quốc gia thành viên trong khối ASEAN nữa. Và đó là một cái thách đố mới mà 10 quốc gia của trong cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà thưa anh, chúng ta cũng đã từng đề cập đến vấn đề này, nhưng mà nhân dịp đây thì xin anh chắc cũng nhắc lại cho quý khán giả dễ theo dõi. Khi mà chúng ta nói đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thì cụ thể nó là cái gì?
Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cụ thể nó là một cái vùng biển và các cái quốc gia ở trong vùng nó khá bao nó khá rộng lớn, nó bao gồm các cái vùng như là vùng Viễn Đông, vùng Đông Nam Á và vùng tiểu lục địa Ấn Độ, cũng như là cái châu Đại Dương, tức là trong đó có nước Úc của chúng ta nữa, nằm ở phía Nam Thái Bình Dương. Và đây là một cái khu vực được nhận định như là sẽ là một cái khu vực đầu tàu cho cái sự phát triển kinh tế của cả thế giới trong cái thế kỷ thứ 21 này. Nhưng mà bên cạnh đó nó có nhiều cái vấn đề nó chưa giải quyết được một cách rốt ráo, cũng như là chưa có một cái sự đồng thuận có tính cách toàn cầu nào. Thì đó là vấn đề là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc và những cái vấn đề đe dọa về mặt an ninh, đặc biệt là ở khu vực có những cái sự tranh chấp về chủ quyền ở biển Đông Nam Á, và một cái sự thiếu vắng một cái cơ cấu để điều hành hoặc là hòa giải các cái xung đột trong vùng. Mà mới đây, chỉ cách đây hơn một năm thôi, Tổng thống Donald Trump đưa ra một cái khái niệm là đây là một cái khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, và ông đã cụ thể hóa cái chuyện đó bằng một cái liên minh, người ta thường gọi là liên minh tứ cường giữa Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, như là một cái đối trọng, như một cái đối lực đối với cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc, để mà có thể bảo đảm cái sự an toàn hàng hải không lưu trong cái khu vực này, và để có một cái đối trọng xứng đáng trong cái để bảo vệ các quốc gia ở trong cái khu vực gọi là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
Thưa anh, ý tưởng này thì thật sự cũng chỉ mới được đề cập đến mà thôi. Tuy nhiên từ đó đến nay, trong vòng 1-2 năm nay, những cái dự án mà xây dựng hoặc là ít ra là thành lập cái liên minh Ấn Độ-Thái Bình Dương này thì có diễn biến gì mới hay không? Tại vì lâu nay thì ASEAN cũng hợp tác với những cái nước ở trong khu vực rồi chứ đâu phải không, phải không thưa anh?
Vâng, rõ ràng là cái ý tưởng về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cái khu vực này nó không phải là một ý tưởng gì mới. Thật ra nó đầu tiên nó được đưa ra, nó được gợi ý bởi Thủ tướng của Nhật là ông Shinzo Abe trong cái nhiệm kỳ đầu tiên ông đến Ấn Độ và đã đưa ra cái ý tưởng này. Và từ đó thì nhiều cái nước cũng đã âm thầm phát triển cái ý tưởng đó. Nhưng mà cho đến khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống và trở thành một cái nhà lãnh đạo của gọi là thế giới tự do, ông mới đưa nó vào một cái chiến lược an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ. Và có thể nói là đây là một cái sự thay đổi về cái chính sách ngoại giao quan trọng nhất ở trong cái lịch sử của Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta thường biết rằng là theo truyền thống thì Hoa Kỳ vốn gắn bó với cái vùng Bắc Mỹ, Âu Châu cũng như là Trung Đông. Nhưng mà kể từ thời Tổng thống Obama, khi mà ông quyết định chuyển có một cái chính sách gọi là xoay trục về Á Châu đó, thì chính ông Donald Trump lại tăng nó thêm lên một cái bước nữa, thành là một cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như chúng ta thường bây giờ đang thấy. Và cái sự liên kết với ba cái quốc gia cường quốc ở trong vùng như là Úc, Ấn Độ và Nhật Bản thì nó trở thành là một cái gọi là một cái liên minh tứ cường mà như chúng ta có nhiều lần đề cập đến, nhằm chống lại cái sự quân sự hóa tại Biển Đông do cái sự nghe là tuyên bố chủ quyền của gần hơn 80% trong cái vùng biển này của Trung Quốc v.v. Thì cái tiến trình Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nó có những cái sự tiến triển khá rõ rệt trong cái thời gian vừa qua, mặc dù rằng là nó đang phải đối phó với nhiều cái trở ngại, nhiều cái chướng ngại khác ở trong vùng, và đặc biệt là cái sự chấp nhận của cái ý tưởng này từ phía 10 cái quốc gia thành viên của Hiệp hội các cái quốc gia Đông Nam Á.
Thật ra thì ASEAN có vẻ cũng đang rất quan tâm đến chuyện này. Hồi tháng 8, Ngoại trưởng của Indonesia đã đề nghị là triệu tập một cái cuộc họp khẩn cấp giữa các ngoại trưởng ở trong khối để mà đưa ra cái lập trường chung, hoặc là ít ra là xác định cái lập trường chung của ASEAN đối với cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng mà thưa anh, tuy là cái cuộc họp đó chưa có xảy ra, nhưng mà tôi không hiểu là ASEAN cần phải lo lắng cái gì ở đây?
Vâng, ASEAN đang đối mặt với một số các cái thách đố hay là một số các vấn đề khá là nan giải khi mà chấp nhận hoặc là không chấp nhận cái ý tưởng cái khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương này. Xin nói thêm một điều là ASEAN, các nước ASEAN đang phải giải quyết ít nhất là ba cái thách đố ở trước mặt. Thí dụ như là đối với Hoa Kỳ, cái khối 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mình hay gọi là ASEAN đó, thì không phải có một cái tư cách đồng minh với Hoa Kỳ như là cái khối NATO ở Âu Châu chẳng hạn. Với cái khối NATO đối với Hoa Kỳ thì họ cam kết với nhau rằng là khi một cái nước quốc gia thành viên bị tấn công thì tất cả những cái quốc gia khác ở trong cái tổ chức đó đồng loạt phản công lại và bảo vệ cái đất nước đó. Cái khối ASEAN không có một cái tư cách đồng minh như vậy đối với Hoa Kỳ. Cái thứ hai nữa đó, ASEAN hoạt động trên cái nguyên tắc đồng thuận, có nghĩa là bất cứ một cái quyết định nào liên quan đến ASEAN đều phải được cả 10 quốc gia chấp nhận thì mới được thi hành. Và cái thứ ba, đây là một ASEAN là một cái tổ chức được kết hợp một cách khá lỏng lẻo về cái mặt nghĩa là quyết tâm hoặc là những cái quyết định có tính cách chiến lược, là vì một số các cái quốc gia ASEAN nó không có một cái quyền lợi gì hay là không có một cái liên can trực tiếp gì trong cái vấn đề Biển Đông cả, cho nên họ có thể bỏ phiếu yes, có thể bỏ phiếu no, tùy theo cái quyền lợi của quốc gia của họ trong tùy trường hợp mà thôi. Và do đó người ta có thể nói là khó mà có một cái sự đồng thuận 100% về cái vấn đề Biển Đông, đặc biệt là khi mà Bắc Kinh cũng có những cái lá bài tẩy trong tay của họ, thí dụ như một số các cái quốc gia khác không có cạnh tranh chủ quyền ở Biển Đông mà lại có những cái quyền lợi giao thương khá mật thiết đối với Bắc Kinh chẳng hạn. Tuy nhiên thì ASEAN cũng dĩ nhiên là phải có những cái phương cách giải quyết nào đó để tránh khỏi cái sự xung đột, tránh khỏi bị kẹt giữa hai làn đạn, hay là nói một cách hình ảnh là như vậy, giữa Bắc Kinh và Washington. Bởi vì cái trở ngại lớn nhất trong cái việc này là đến từ phía Trung Quốc, vì Bắc Kinh sợ rằng một cái tiến trình Ấn Độ Thái Bình Dương nó được sử dụng như là một cái phương tiện để Hoa Kỳ có thể lập ra một cái liên minh chính trị để chống Trung Quốc chẳng hạn. Và ngược lại thì một cái thách thức lớn khác cũng có thể đến từ phía Hoa Kỳ, vì một số các cái nhà quan sát cho rằng là Washington cần phải củng cố niềm tin đối với các quốc gia thành viên của Đông Nam Á, của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á chẳng hạn. Cái bài học Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 là một cái kinh nghiệm mà nhiều cái quốc gia thành viên ở Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bây giờ đang còn phải nghiền ngẫm, bởi vì một khi mà họ lệ thuộc hẳn vào một bên và bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi thì chắc chắn là sẽ bị mất hết. Và do đó đây là một cái thế cờ mà tất cả các quốc gia thành viên Đông Nam Á đều phải vì cái quyền lợi của mình hoặc là vì quyền lợi của tập thể của cái khối ASEAN mới có những cái đối sách, mới có những cái quyết định nó đúng đắn hơn.
Nhưng mà thật sự ra thì nếu mà gọi là hai liên minh Ấn Độ-Thái Bình Dương và liên minh ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, thì rõ ràng là làm sao có thể so sánh được khi mà cái liên minh kia Ấn Độ-Thái Bình Dương bao gồm những cường quốc mà cường quốc thật sự, trong khi đó ASEAN thì đâu có cường quốc nào đâu, thưa anh.
Và chính vì vậy ASEAN mới lo ngại rằng là cái vai trò của mình hoặc là cái vị thế của mình bị bỏ quên, mặc dù rằng là cái vùng biển Đông Nam Á mới là cái trung tâm của tất cả những cái vấn đề cần được giải quyết, trong đó có nhiều cái quốc gia hoặc là cái quyền lợi của họ bị đe dọa, bị xâm phạm, hoặc là những cái quyền lợi của họ trong tương lai không được bảo đảm một cách đúng mức bởi một cái sự nghe là cạnh tranh, một cái sự tranh chấp như thế này.
Mà ngày xưa đó, khi mà ASEAN ra đời thì cái mục tiêu vào lúc đó chống cái sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản vào cái thời điểm đó. Bây giờ thì cái mối đe dọa đó nó đâu có còn nhiều giống như là ngày trước nữa. Thành thử ra là ASEAN không khéo trước cái sự hiện diện, và nếu như mà làm việc một cách hiệu quả của Liên minh Ấn Độ-Thái Bình Dương thì ASEAN càng ngày càng không có cái lý do để tồn tại nữa, thưa anh.
Vâng, như anh vừa nhắc lại một cái sự kiện lịch sử, tức là cái khối ASEAN nguyên thủy nó được thành lập là để như là một cái thành trì bảo vệ chống lại cái chủ nghĩa cộng sản ở vùng Đông Nam Á. Và song song với cái khối ASEAN nó có một cái tổ chức liên minh quân sự mà người ta gọi là SEATO, tức là cái khối liên phòng Đông Nam Á. Và cái khối liên phòng Đông Nam Á là một cái sự kết hợp lực lượng hỗn hợp giữa các cái quốc gia đó để bảo vệ lẫn nhau hoặc là bảo vệ cho bất cứ một cái quốc gia thành viên nào bị cộng sản xâm lấn. Vâng, từ sau cái thập niên 1970 của thế kỷ trước thì những cái mục tiêu này nó dần dần nhường chỗ cho các ưu tiên khác, đó là các ưu tiên kết hợp với nhau, phát triển kinh tế, phát triển thương mại, phát vân vân, và cùng sống chung hòa bình, chứ không phải là với một cái mục đích chống lại cái chủ nghĩa cộng sản giống như là cái tiền thân của nó vậy. Thì bây giờ cũng vậy, thưa anh Quốc Vinh, cái khối ASEAN đang có thể đứng trước một cái nguy cơ bị xóa sổ nếu mà cái ý tưởng về Ấn Độ Thái Bình Dương này nó mở rộng với cái sự hiện diện hoặc là cái sự can thiệp mạnh mẽ của cái gọi là liên minh tứ cường do Hoa Kỳ, Úc, Nhật và Ấn Độ chủ xướng. Nhưng mà ngay cả cái quan niệm về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương này đó, nó cũng không thể nào không có đếm xỉa được đến, hoặc là không có thể nào bỏ lơ được cái khối ASEAN, bởi vì cái khối ASEAN nó nằm trong ngay cái trọng tâm người ta gọi là con mắt bão đó, tức là nó ngay ở chính giữa tất cả của các cái vấn đề, và không thể nào mà người ta gạt bỏ nó ra ngoài trong bất cứ một cái sự tính toán hoặc trong bất cứ một cái dự án về hòa bình, về an ninh quốc phòng nào ở trong khu vực cả. Và chính cái liên minh tứ cường này cũng đều biết như vậy, và họ thường có những cái hành động có tính cách ve vãn hoặc là mua chuộc hoặc là tranh thủ cái sự ủng hộ của khối ASEAN trước những cái dự án hoặc là trước những cái đề nghị của họ.
Mọi thứ thì nghe thì có vẻ như mọi thứ đều tùy thuộc vào cái sự phát triển của Trung Quốc sau này.
Người ta là dĩ nhiên là khi mà một trong những cái mục đích thành lập liên minh tứ cường, dù Hoa Kỳ và Úc và Nhật Bản và Ấn Độ đều không nói ra, nhưng mà nó tạo thành một cái sự đối trọng hay là một cái sự phá vỡ cái con đường, gọi là cái phá vỡ cái mạch của một vành đai một con đường do Trung Quốc đề xướng, và để tạo thành một cái vùng mà nó có thể có những cái lực lượng kềm chế lẫn nhau ở trong khu vực. Và chính cái khối ASEAN 10 nước trong hiệp hội của các quốc gia Đông Nam Á nó trở thành một cái mục tiêu tranh thủ của cả hai bên, và tất cả những cái quốc gia trong cái hiệp hội ASEAN đó đều không muốn mất lòng bên nào cả, và vì vậy cái vấn đề nó có thể sẽ phải chờ cái thời gian và nó dần dần nó giải quyết ra được, hay là nó dần dần bộc lộ ra được cái sức mạnh về kinh tế, về quân sự, về cái thế lực lẫn nhau giữa hai cái khối đó. Một cái điều mà chúng ta có thể nói thêm rằng là nhiều nước ở trong khối ASEAN bây giờ, đặc biệt là những cái nước có liên quan đến các cái vấn đề là tranh chấp chủ quyền ở biển Đông Nam Á đó, đều có phần e ngại về cái sự trỗi dậy quá nhanh và quá mạnh và có tính cách đe dọa của Trung Quốc, cho nên họ cũng có thể đang có những cái suy nghĩ khác về cái gọi là cái liên minh tứ cường do Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản đang chủ trương.
Vậy thì trong cái hội nghị thượng đỉnh vừa rồi ở Singapore của ASEAN thì không hiểu là phía Hoa Kỳ mà đại diện là Phó Tổng thống Mike Pence có đưa ra cái đề xuất nào không thưa anh?
Vâng, nhắc đến đây thì chúng có thể nói là các quốc gia ASEAN hình như là hơi thất vọng về cái sự vắng mặt của Tổng thống Donald Trump. Vì ở một cái hội nghị có tính cách thượng đỉnh của cấp vùng như thế này, và họ cũng đã từng thất vọng khi mà ông Donald Trump lên cầm quyền, và một trong những cái quyết định đầu tiên là rút Hoa Kỳ khỏi cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương như chúng ta đã từng là đề cập nhiều lần. Tuy nhiên, cái sự hiện diện của Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã tạo ra một cái sinh khí khác và có những cái đề xuất khá là bất ngờ đối với các cái đại diện tham dự trong cái hội nghị ASEAN ở Singapore vừa rồi. Đó là ông đề nghị liên kết một cái gọi là cái Smart City qua những cái hình thức giống như là cyberspace, tức là những cái hình thức liên kết trên mạng và có những cái hình thái giao dịch, có những cái hình thái thông tin, có những cái hình thái hợp tác qua cái đường mạng để tạo thành những cái một cái mối liên kết trên một cái không gian ảo mà như chúng ta thường nói, nhưng mà nó thực ra nó rất là quan trọng trong một cái nền kinh tế thông minh hiện đại, và ông cho rằng đó là một trong những cái cách mà phát triển nhanh nhất ở trong cái kỷ nguyên computer, trong cái kỷ nguyên mà số học mà chúng ta đang sống. Và những cái đề nghị này được tiếp nhận một cách khá là dè dặt bởi vì nó quá mới.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.